chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Quang Duy mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, theo dự báo, nhiều khả năng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đón một đợt lũ cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Sau nhiều năm nước không về thì đây là thông tin vui đối với bà con trong vùng. Vào thời điểm này, khi đến các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long, hình ảnh dễ dàng bắt gặp chính là dòng chảy cuồn cuộn. Dự báo lượng nước sẽ còn tiếp tục tăng lên và xác lập đỉnh vào giữa tháng 10.
15% đến 25% là con số dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về lượng nước từ thượng lưu sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tổng lưu lượng nước có thể đạt đến 33.000 mét khối một giây với mức báo động cấp 1 và cấp 2.
Riêng tại các trạm đầu nguồn của An Giang thì mực nước sẽ biến đổi chậm trong những ngày đầu, sau đó lên dần và đạt mức cao nhất trong những ngày giữa tháng 10 ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, từ 0,5 đến 0,75 mét. Còn tuần cuối tháng 10 thì mực nước được dự báo từ 0,65 đến 1,3 mét.
Mặc dù thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng năm nay vẫn được xem là mùa lũ đẹp, mang về phù sa và nguồn lợi cá tôm cho người dân dùng đầu nguồn. Bởi với bà con, hễ có nước là có tiền, cuộc sống sẽ phần nào dời bớt khó khăn.
Cùng với lũ là thời kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch lên cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo triều cường có thể vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều tuyến đường ven sông.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Đã Hơn Một Lần, sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát của Nguyễn Hải Yến.
Nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim rã rời, từng dấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thê. Và bàn tay đã có lúc muốn buồn xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép hẳn chẳng. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Một chỗ này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Kinh tế kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo năm 2022, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 5 tháng 10, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, qua hơn 7 năm thực hiện thì chương trình phát triển thương mại miền núi và hải đảo đã mang lại những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Đại diện Vụ Thị trường trong nước cũng cho biết, mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025 sẽ phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9-11% hàng năm. Phát triển thương nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tăng trung bình từ 8-10% mỗi năm.
Trong các phiên thảo luận thì nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những thành công, kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp các địa phương, đặc biệt là các giải pháp khai thác hiệu quả yếu tố đặc trưng văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền, tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
Theo đánh giá của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo những năm gần đây từng bước thay đổi, một số vùng đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, không chỉ phát triển thương mại, Bộ Công Thương còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại điện tử tại khu vực này.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ tổ chức đào tạo nâng cao năng lực và kết nối thị trường cho thương nhân tham gia xuất khẩu hàng hóa của khu vực qua biên giới, phối hợp với các địa phương và hệ thống phân phối để tổ chức các hoạt động phân phối hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Kết nối đưa hàng hóa là lợi thế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với các kênh phân phối trên thị trường cả nước.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5h45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian giá ở mức kỷ lục, trái cao thương phẩm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bị dội hàng, rớt giá, nên nhà nông cần cân nhắc khi nhân rộng diện tích.
Gần đây thì mô hình trồng cao lấy trái bán tươi và bán giống phát triển mạnh ở nhiều địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long như là Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng.
Vào các tháng đầu năm nay, giá trái cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở mức trên 30.000 đồng một ký, có thời điểm cao vú bò giá 40.000 đồng một ký. Thế nhưng gần đây trái cao xuất khẩu sang Trung Quốc bị dội hàng rớt giá. Hiện tại trái cao loại 1 giảm khá sâu, chỉ còn 7.000 đến 8.000 đồng một ký.
Trái cao xuất khẩu chỉ duy nhất phục vụ thị trường Trung Quốc, cho nên khi thị trường này ngừng thu mua, giá cao giảm mạnh, thậm chí ít người thu mua. Do đó, nhà vườn cần cẩn trọng khi mở rộng diện tích trồng cây này để không gặp cảnh cung vượt cầu.
Cây khó, ló cây khôn. Trước tình hình này, nhiều vườn cao đã tìm ra hướng đi mới, đó là trồng xen canh các loại cây trồng khác. Cách làm này vừa không ảnh hưởng đến năng suất, đồng thời lại có nguồn thu nhập cộng hưởng từ nhiều loại cây, trong đó có cây cao.
Ông Nguyễn Ngọc Tần, nông dân có 6.000 mét vuông đất trồng cây cao tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết, giá cao năm trước thấp nhất vẫn được 23.000 đồng một ký, còn hiện nay thì giá từ 8.000 đồng một ký, khi phía Trung Quốc thông báo cho các lò sấy ngưng sấy và thu mua.
Ông Tần cũng chia sẻ thêm rằng, lúc này trái cao đang dội hàng. Trái cao từ Nam ra Bắc đều có, nhưng vào tháng 11 bắt đầu giá lên. Nếu tính ra giá cao xuống 3.000 đồng một ký, người trồng cũng chưa lỗ. Nhưng để tiếp tục sinh lời với cây cao, bà con nên trồng xen thêm cây khác, vì cao không cạnh tranh đất, phân bón, thuốc trừ sâu và ánh sáng.
Bằng những nét nghiêng dài khờ, bằng màu mực ngây thơ về hôm nay, vẫn còn ngồi nơi đây, về mọi điều mê say, và đôi tay tôi đã lớn thế này. Về thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng một vết lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toan tiếng chưa. Tôi mà sẽ vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim. Rồi vẽ nên nhành hoa dại, tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ tới đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chỉ sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn của tuổi tôi. Vẽ tôi sao mù khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhìn ra đời sao như toan tính. Vẽ những bức hòa bình với đường nét màu sắc thật một ngàn. Vẽ tôi đang ở đây, đang ở đây và ông nàng tôi hát. Vẽ tôi ca điều này.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Vẽ, một sáng tác của ca sĩ Phạm Toàn Thắng do chính anh trình bày.
Bằng những nét nghiêng dài khờ, bằng màu mực ngây thơ về hôm nay, vẫn còn ngồi nơi đây, về mọi điều mê say, bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng một vẹt lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toàn tiếng chưa. Tôi mà giữ vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng đần nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ nên nhành hoa dài tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh
mình ghét mà ghét cuộc đời tôi vẽ tôi sao buồn khơi tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy vẽ tôi đi tìm tôi nhìn ra đời sau nhiều thăng tiến vẽ những bước hòa mình và đường đẹp màu sắc thật ngổn ngang vẽ tôi đang ở đây và âm thanh tôi hát vẽ tất cả điều này gió lộng ngần nhẹ tôi bay cao vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi yêu em mất rồi vẽ nên nhành hoa dài tôi gửi lại cho ngày sau em ơi vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ cứ thấy đứng góc chờ vẽ tôi đang ở đâu tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình ghép mặt ngắt cuộc đời tôi vẽ tôi sang mù khơi tôi tìm nơi nghỉ ngơi mình yên nhé vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao nhiều toan tính vẽ những bước hòa hình với đường nét màu sắc thật một ngàn vẽ tôi đang ở đây và ôm nàng tôi mát vẽ tất cả điều này
tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị và các bạn, khảo sát do Vietnam Report thực hiện tháng 9 năm 2022 về thị trường bao bì Việt Nam công bố ngày 4 tháng 10 đã ghi nhận sự bùng nổ của thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến đang thay đổi ngành công nghiệp bao bì.
Trong vài năm tới, bao bì đóng gói sẵn sàng cho tàu biển có thể sẽ trở thành bắt buộc đối với các nhãn hàng để quản lý áp lực chi phí và tính bền vững. Những gã khổng lồ thương mại điện tử cũng như một số quốc gia đang nhanh chóng áp dụng các tiêu chuẩn để mở rộng quy mô sử dụng loại bao bì này.
Dưới tác động của hai xu hướng lớn đó, ngành công nghiệp bao bì Việt Nam bắt buộc tìm kiếm các giải pháp thông minh và bền vững để làm cho bao bì sản phẩm trở nên thân thiện hơn với người tiêu dùng, thương hiệu và môi trường.
Những xu hướng đang được đề cập như Internet bao bì phân hủy sinh học, bao bì in kỹ thuật số, bao bì tự động hóa đóng gói, bao bì quạt quá, bao bì theo yêu cầu, bao bì có thể tái chế, bao bì ăn được, bao bì in 3D và bao bì công nghệ nano.
Không chỉ gặp thách thức trong chuyển đổi sản xuất, theo khảo sát của Vietnam Report, 100% doanh nghiệp Việt Nam cho biết đang chịu áp lực tăng giá các yếu tố đầu vào. Phần lớn các doanh nghiệp cho rằng áp lực này còn kéo dài tới cuối năm 2023, tương đương 43%. Đặc thù ngành bao bì phải nhập khẩu từ 80 đến 90% nguyên liệu đầu vào, phụ thuộc giá dầu, khí thiên nhiên, than đá trên thế giới.
Gần 86% số doanh nghiệp ngành bao bì Việt Nam cho biết suy thoái kinh tế toàn cầu là thách thức của họ. Do độ mở kinh tế của Việt Nam khá lớn, hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là châu Âu và Mỹ đang có nguy cơ rơi vào suy thoái, dẫn đến cắt giảm nhập khẩu hàng hóa. Với các thực tế hiện nay thì lợi nhuận của ngành có thể tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu trong năm 2022.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Rồi lại tìm trong hư vô, tìm nơi đâu bình yên vỗ về con tim. Khi tâm tư mỏi mệt, ngày trôi nhanh và đêm sang người hoang mang, sợ lại một mình với những vỡ tan. Sợ bóng tôi ghé qua nơi này, bóng tôi cứ bay quanh đây, bao ngày thơ bằng những dối lừa. Sợ cứ thức giấc trong thân thờ, cứ thức giấc trong
quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Sợ với giọng hát của ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
Những bài hát hay về truyền thống, tinh thần dân tộc, những bài ca đi cùng năm tháng đã song hành cùng quân và dân ta trên con đường giải phóng dân tộc và vẫn có giá trị bất khuất trong thời bình. Bài ca truyền thống với giai điệu hào hùng sâu lắng được phát sóng lúc 15:30 từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây Sài Gòn.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin được tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Duy và Thu Trang thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.